Phật thuyết Đại thừa Vô lượng thọ Trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh do Tịnh Không Pháp sư chủ giảng tại cư sĩ Lâm Tân Gia Ba tháng 11 năm 1994. Cho nên trong Tịnh Tông có thiền, có mật, có giáo, tất cả pháp môn đều ở trong bộ kinh này. Bộ kinh này thì là quý báu, bộ kinh này đích thật là tinh hoa của Phật Pháp. Chúng ta đọc xong rồi chấp nhận, tất cả Phật Pháp đều ở trong đó, không cần phải mất nhiều tinh thần, nhiều thì giờ đi săn tìm nhiều thứ kinh luận khác. Không cần thiết, một bộ kinh này đều bao gồm tất cả. Di Lặc Bồ Tát, đây là đương lai hạ sanh tôn Phật, hiện ở cõi trời Đâu Xuất, là vị Phật bổ xứ. Thế gian này của chúng ta không ít người hâm mộ mơ ước Di Lặc Bồ Tát, bởi vì biết Ngài sẽ đến thế gian này để thành Phật. Chúng tôi đều rất thích làm đệ tử của Ngài, giống như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên đi theo Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vậy. Cho nên có rất nhiều người muốn sanh về nội viện của Đâu Xuất, tương lai Bồ Tát xuống đây làm Phật thì họ đi theo xuống làm đệ tử. Cái tâm nguyện này rất tốt. Tuy nhiên đến nội viện của Đâu Xuất Thiên nào phải là chuyện dễ. Tu học pháp môn này thường gọi là Di Lạc Tịnh Độ. Tu Di Lạc Tịnh Độ so với Di Đà Tịnh Độ còn khó hơn. Anh xem trong kinh Di Đà Tịnh Độ nói: nhược nhất nhược, nhược nhị nhược, nhược tam nhược, nhược thất nhược thì được vãng sanh. Di Lạc Tịnh Độ 7 ngày không thể vãng sanh. Không dễ dàng như vậy. Di Lạc Bồ Tát là tổ sư của Pháp Tướng Duy Thức, là chuyên gia của Pháp Tướng Duy Thức quyền uy. Nếu anh ở trong Pháp Tướng Duy Thức không thể xây dựng một cơ sở thật tốt, e rằng Ngài không nhận anh. Điều này là khó. Vả lại Pháp Tướng Duy Thức đích thực cũng chẳng phải dễ học. Ngày nay trên thế gian này, các vị pháp sư đại đức mà tôi được biết, đối với Pháp Tướng Duy Thức có nghiên cứu đích thực là không nhiều. Tại Tân Gia Ba có pháp sư Diễn Bồi, Ngài chuyên nghiên cứu Pháp Tướng Duy Thức. Đối với Duy Thức Tông, Ngài thật sự có tâm đắc. Ngài là tu Di Lặc Tịnh Độ rất chẳng phải dễ. Tuy nhiên, nếu chúng ta thật muốn gặp Di Lặc Bồ Tát, tôi có một phương pháp bí quyết dễ dàng hơn Ngài, thù thắng hơn Ngài. Vì sao? Vì Ngài sanh vào nội viện Di Lặc làm học trò của Di Lặc Bồ Tát. Gặp được Thầy đương nhiên phải cung cung kính kính, không dám tùy tiện nói chuyện. Chúng ta cầu sanh Tây Phương Tịnh Độ, hơn nữa quyết định nắm phần vãng sanh. Khi đến Tây Phương Cực Lạc thế giới làm học trò của A Di Đà Phật, Di Lặc Bồ Tát cũng là học trò của A Di Đà Phật. Chúng ta đến nội viện đi dạo một vòng, nhìn thấy lão học trưởng, điều đó khác hẳn, phải không? Khác hẳn. Đây là phương pháp bí quyết đi đường tắt. Cho nên chúng ta muốn tìm Di Lặc Bồ Tát không khó, huống chi phần sau của bộ kinh này, từ phẩm 32, Di Lặc Bồ Tát đường cơ. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ có hai vị đường cơ, phía trước là A Nan Tôn giả đường cơ, nửa phần sau là Di Lặc Bồ Tát đường cơ. Vậy giờ đây có thể biết Di Lặc Bồ Tát sau này thành Phật, tất phải giảng Tịnh Độ Tam Kinh, nhất định cũng khuyên người niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Như thế có thể quý vị sẽ hỏi rằng, Di Lặc Bồ Tát khi nào sẽ tới thế gian này của chúng ta để làm Phật? Thích Ca Mâu Ni Phật trong Di Lặc Hạ Sanh Kinh có nói, Ngài có nói với chúng ta phải tới 56 ức 7 ngàn vạn năm sau. 56 ức 7 ngàn vạn năm sau Di Lặc Bồ Tát mới đến thế gian này của chúng ta để làm Phật. Thời gian này chúng ta vừa nghe, ôi chao, quả là con số thiên văn, thật là quá dài, quá dài. Đây là sự thật. Cái thời gian này tính như thế nào? Quý vị nên biết, Di Lặc Bồ Tát hiện ở cõi trời Đâu Xuất. Đâu Xuất Thiên một ngày là 400 ngày ở nhân gian chúng ta. Một năm cũng là 365 ngày. Thọ mạng của Ngài là 4.000 tuổi. Quý vị thử tính xem, còn số này sẽ biết ngay. Hơn 56 ức năm ngày mới từ trên đó đạt được báo thân, sau mới hạ sanh đến thế gian này của chúng ta thì hiện thành Phật. Cho nên hiện nay có một số người dùng lời yêu mị mê hoặc quần chúng, nói rằng Bồ Tát Di Lặc đã hạ sanh rồi, nói rằng Bồ Tát Di Lặc đã làm vua thiên đình. Lời yêu mị mê hoặc đại chúng này, điều này chẳng có căn cứ. Cho nên chúng ta nhất định phải y pháp bất y nhân, phải y những lời nói trong kinh điển. Đây là chính xác, trong kinh điển không có. Tạo lời đồng nhảm quyết định không thể tin nghe. Phần dưới là hiền kiếp trung nhất thiết Bồ Tát. Cái đại kiếp này danh từ gọi là hiền kiếp. Thích Ca Mâu Ni Phật là vị tôn Phật thứ tư của hiền kiếp. Ngài Di Lặc là tôn Phật thứ năm. Thế Tôn nói với chúng ta, trong một đại kiếp có 1.000 vị tôn Phật ra đời, người hiền đặc biệt nhiều, thánh nhân rất nhiều, cho nên kiếp này gọi là hiền kiếp. Trong hiền kiếp tất cả Bồ Tát, tức là từ Di Lặc trở về sau, 1.000 vị Phật này, 995 vị tôn Phật, hiện nay họ là Bồ Tát. Trong nhà Phật chúng ta thờ Ngài Hộ Pháp Vi Đà Bồ Tát là vị Phật sau cùng trong 1.000 vị Phật, là vị tôn Phật sau cùng. Những vị Phật này đều đến tham gia tập hội. Đây là những người vô cùng quan trọng. Ý nghĩa của nó thực tế mà nói cũng rất rõ ràng, tức là nói rõ 1.000 vị Phật này đều cùng Thích Ca Mâu Ni Phật không khác. Chẳng có vị nào chẳng giảng kinh Vô Lượng Thọ, chẳng có vị nào chẳng khuyên người ta niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ. Do đây có thể biết pháp môn này là tất cả chư Phật cùng tuyên dương, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ là nguyện vọng chung của tất cả chư Phật đối với chúng sanh. Vì vậy cho nên chúng sanh phát tâm niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, tất cả chư Phật đều hoan hỷ. Một khi đã hoan hỷ, đương nhiên gia trì, đương nhiên bảo hộ. Cho nên anh niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tịnh Độ, không những Phật A Di Đà bảo hộ anh, tất cả chư Phật Như Lai mỗi mỗi đều bảo hộ anh, mỗi mỗi đều gia trì cho anh. Công đức thù thắng này chẳng có gì khác có thể cùng nó so sánh, thật sự là thù thắng không gì bằng. Đây là nói về sự tập hội. Nói tóm lại, những gì các ngài nói với chúng ta, tức là một câu vạn đức hồng danh, Nam Mô A Di Đà Phật. Tức là một câu này, những vị La Hán này, chúng ta từ trên tướng tích mà xem, Kiều Trần Như, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên cùng với những vị Bồ Tát này, thật tại đều là nói với chúng ta vô lượng vô biên pháp môn đều quy về tịnh độ, thù đồ đồng quy. Chúng ta phải hiểu được mật nghĩa này, hiểu được thâm ý của nó. Phần kinh văn phía dưới vừa mở đầu vẫn xếp chữ thượng thủ, đó là Bồ Tát tại gia. Điều này chúng ta cần đặc biệt lưu ý. Ngài Hạ Liên Cư lão cư sĩ không đem đoạn văn này nối liền với phía trên, mà đem nó chia ra. Bởi vì nếu nói theo lý, phải là câu hữu hiền hồ đẳng thập lục chánh sĩ cho tới giải thoát Bồ Tát nhi vi thượng thủ. Câu này lẽ ra phải hợp với đoạn thứ nhất, nhìn thấy mới thuận hơn. Nhưng Ngài lại lấy từ đoạn này chia nó vào phẩm thứ hai, cốt để gợi sự chú ý cho chúng ta, nói cho chúng ta một sự thật của chân tướng. Đó chính là pháp môn này, lấy việc độ cư sĩ tại gia làm chủ yếu, chủ yếu là phổ độ chúng sanh tại gia đồng tu mới là nhiều. Số người xuất gia thì ít, tại gia nhân số nhiều. Người tại gia cứ nghĩ rằng tại gia nghiệp chướng sâu dày, xuất gia tương lai mới đặng thành tựu, người tại gia không thể thành tựu, đều có quan niệm sai lầm như vậy. Đâu ngờ rằng bộ kinh này là dạy người tại gia một đời thành Phật, không thua gì xuất gia. Vậy từ trong kinh văn này anh có thể thấy được hiền hộ đẳng thập lục chánh sĩ. Chánh sĩ tức là cách xưng hô của Bồ Tát. Chánh là chánh giác, sĩ tức là thế gian chúng ta thường nói người có học vấn, có đạo đức. Người chánh giác, có học vấn, có đạo đức là tôn xưng của Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát trong nhà Phật thường xưng hô là đại sĩ, giống như chúng ta thường xưng Quan Thế Âm đại sĩ, Văn Thù đại sĩ, Phổ Hiền đại sĩ, xưng đại sĩ, xưng chánh sĩ. Chỗ này xưng chánh sĩ, cũng xưng khai sĩ, khai là khai ngộ. Đây đều là cách xưng hô đối với Bồ Tát, tôn xưng đối với Bồ Tát. Nói đến đây, tôi xin sơ lược nhắc qua cùng quý vị, đó là hiện nay có một số người tôn kính người xuất gia, tôn kính xưng hô quá khỏi đầu, hơi quá đáng. Đối với người xuất gia xưng đại sư là điều không thể được, không thể xưng là đại sư. Đại sư chỉ có đối với Phật kính xưng mà thôi. Anh xem Ngài Quan Âm Bồ Tát xưng đại sĩ, người xuất gia mà xưng là đại sư so với Quan Âm Bồ Tát còn cao hơn. Như vậy còn ra thể thống gì? Điều này không thể được. Cho nên chúng ta cần phải biết, người không biết Phật học thường thức, họ sai lầm thì không nói, họ vô tri mà. Còn chúng ta đã hiểu thì không thể được, không thể xưng hô như vậy.
Cho nên chữ đại sư là tôn xưng đối với Phật,
không phải tùy tiện người xuất gia nào cũng có thể xưng được. Điều này cần phải biết. Vì ở đây kể ra 16 vị Bồ Tát, toàn là Bồ Tát tại gia. Tại gia có 16 vị. Người xuất gia, anh thử xem, Ngài Phổ Hiền, Văn Thù, Di Lặc chỉ kê ra 3 vị. Thanh Văn xuất gia chỉ kê 5 vị. Tại gia kê 16 vị. Tỷ lệ này chẳng phải đã thuyết minh rõ ràng pháp môn này là độ người tại gia sao? Trong 16 vị Bồ Tát chỉ có một vị Hiền Hộ Bồ Tát là của thế gian này của chúng ta. Lúc Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, cũng thể hiện ở Ấn Độ, Hiền Hộ Bồ Tát, Tại Gia Bồ Tát. Những vị Bồ Tát còn lại là từ thế giới khác đến. Ý nghĩa này cũng rất sâu, chứng minh mười phương chư Phật đều nói pháp môn này. Hôm nay họ nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng nói về pháp môn này, vô cùng hoan hỷ đến tham dự tập hội này, làm ảnh hưởng chúng. Toàn là Tại Gia Bồ Tát, Hiền Hộ. Trước tiên chúng ta nhìn xem ý nghĩa đại biểu bên trong của danh từ này. Danh hiệu này là đại biểu Như Lai Thiện Hộ Niệm Chư Bồ Tát. Như lời Phật nói trong Kinh Kim Cang, chúng ta chân chánh phát tâm cầu sanh tịnh độ, thật sự phát tâm không phải giả, thật rất khó. Thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ, tâm này vừa phát thì anh là Bồ Tát rồi, anh liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Tuy nhiên anh phải thật sự phát tâm, giả thì không được. Cái gì là giả? Phát tâm muốn cầu sanh tịnh độ. Thế gian này những nỗi bôn chôn lo nghĩ không buông xả, đó là giả, cách đó sẽ không được chư Phật hộ niệm. Chân chánh phát tâm là mọi thứ ở đây tất cả đều buông xả hết, thật sự trong tâm chẳng còn lo nghĩ, chẳng còn lưu luyến, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì người này lập tức được tất cả chư Phật hộ niệm, được chư Phật gia trì. Cho nên nhất định phải hiểu rõ điều này. Vị thứ hai, sở vị thiện tư duy Bồ Tát. Trong danh hiệu vị Bồ Tát này đại biểu cho trí tuệ chân thật. Chúng ta thường nói trí tuệ minh liễu, tư duy là nghĩa minh liễu. Lục căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, vừa tiếp xúc thì liền minh liễu. Cái này là tam tuệ, văn tư tu tam tuệ, mà chẳng phải sau khi tiếp xúc rồi mới đi nghiên cứu, mới suy nghĩ, vừa suy nghĩ thì hỏng rồi. Nghĩ tưởng là lạc vào trong ý thức thứ sáu, như vậy là trở thành phân biệt của hư vọng. Cho nên Bồ Tát cùng với trong Lăng Nghiêm chỗ nói xả thức dụng căn, sự quan sát của họ tuyệt đối không dùng tâm ý thức, ly tâm ý thức, đó là trí tuệ chân thật. Vừa tiếp xúc thì hiểu rõ. Ý nghĩa hiểu rõ ở đây chúng ta gọi là tư tuệ. Hiểu rõ đương nhiên là không mê hoặc. Nghĩa của không mê hoặc chúng ta gọi là tư tuệ. Trên thực tế văn tư tu không hề có sai biệt, là cùng hoàn thành trong một lúc. Văn tư tu, tu một mà là ba, ba mà là một, không phải ba giai đoạn. Ba giai đoạn là lạc vào trong ý thức rồi, đó là phàm phu, đó không phải là thánh nhân. Chúng ta phải hiểu thiện tư duy Bồ Tát, tuệ biến tài Bồ Tát, ý nghĩa này hết sức rõ ràng. Ngài có trí tuệ chân thật, biện tài vô ngại, quán vô trụ Bồ Tát. Trong Kinh Kim Cang có nói ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Lục Tổ Đại Sư là từ câu nói này khai ngộ, từ câu này mà minh tâm kiến tánh. Vị Bồ Tát này có lẽ cũng như Lục Tổ, từ một câu kinh văn này mà ngộ nhập, cho nên gọi là quán vô trụ Bồ Tát. Thêm vào chữ quán thì đạo vị càng sâu hơn, có đạo vị của quán tự tại Bồ Tát. Trong tâm kinh nói đến thì vô trụ mới tự tại, trụ thì là không tự tại rồi. Cho nên có thể cùng với ý nghĩa của danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát giống nhau. Thần Thông Hoa Bồ Tát, vị Bồ Tát này đại biểu cho hành quyền phương tiện, quyền xảo phương tiện mới có thể lợi ích tất cả chúng sanh, mới có thể giúp đỡ tất cả chúng sanh. Vị thứ sáu là Quang Anh Bồ Tát. Quang là quang minh, anh là phát huy. Quang minh anh phát là hiện tượng, là hiện tượng kiển hiện, tức là nghĩa quang minh biến chiếu, đó là Quang Anh Bồ Tát. Bảo Tràng Bồ Tát, tràng là nghĩa cao hiển. Vào thời xưa, sự thiết bị về thông tin không phát đạt như hiện nay. Đạo tràng vào thời xưa không phải là một trường học, cho nên Phật giảng kinh, việc giáo học nói theo hiện nay là thuộc về xã giáo, là giáo dục của xã hội. Không có lập trường học để chiêu học sinh, không có. Cũng giống như hiện nay chúng ta giảng kinh nói pháp, đại chúng hoan hỷ đến nghe, không có sự hạn chế nào cả. Thế thì làm sao để thông báo chúng ta hiện nay tiện lợi hơn? Hiện nay có thể phát thông báo gửi đến nhà của quý vị, đôi khi có thể quảng cáo trên báo chí, thậm chí đài phát thanh cũng có thể truyền đạt tin tức này. Vào thời trước không có những công cụ như vậy, bưu điện cũng không có. Thế nên ở trước mặt của giảng đường đều có một cái cột cờ rất cao. Cột cờ này không phải để treo quốc kỳ, mà treo tín hiệu. Tràng là cái hình tròn, giống như cái ống gió ở phi trường, có hình dáng như vậy. Cái hình tròn này treo trên cột cờ, mọi người nhìn thấy cái này thì biết hôm nay tại địa phương này có pháp sư giảng kinh. Những người thích nghe kinh nhìn thấy cái này, họ liền tìm đến, đó là tín hiệu. Cho nên đạo tràng giảng kinh thường gọi pháp tràng cao thủ, là ý nghĩa như vậy. Kéo pháp tràng này lên, thông thường mỗi khi làm pháp hội thì treo phan, phan thì dẹp, phan dẹp treo trên cột cờ. Ý nói hình này chúng ta có pháp hội, khi tràng hình tròn kéo lên, ý nói hôm nay tại đây có giảng kinh. Bảo tràng, Phật pháp là quý báu, châu báu của thế gian, chúng ta có được rồi, có thể cải thiện sinh hoạt vật chất của chúng ta. Cho nên khi có tài bảo rồi thì sinh hoạt vật chất có thể sống dồi dào hơn một tí. Tuy nhiên quý vị phải biết, chúng ta có một vấn đề lớn nhất, sinh tử sự đại. Thế gian dù có nhiều tiền tài vật chất hơn, cũng không có cách nào khiến anh không già, không cách nào khiến anh không bệnh, không cách nào khiến anh không chết. Vua Tần Hoàng, Hán Võ đều vì việc này mà lòng lo lắng bất an, tìm đủ phương pháp đến hải đảo nọ để tìm tiên nhân xin thuốc không chết, kết quả vẫn phải chết. Thế nhưng Phật pháp chân chánh có thể giúp chúng ta giải quyết vấn đề này. Chân thật không hư, Phật pháp là quý báu. Bảo Tràng Bồ Tát nghĩa là tuyên dương Phật pháp, là có thể đem trân bảo của Phật pháp truyền thọ cho đại chúng. Trí Thượng Bồ Tát, đây là trí tuệ vô thượng, là sở cầu của Phật pháp. Chúng ta học Phật học những gì? Chính là học cái trí tuệ rốt ráo viên mãn. Trong kinh Phật gọi là A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề, là mục đích tu học Phật pháp của chúng ta. Có được trí tuệ thì mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Tiếp theo phía dưới, Tịch Căn Bồ Tát, ngài đại biểu cho lục căn thanh tịnh vô nhiễm. Đây tức là tịnh, căn là sáu căn, sáu căn thanh tịnh. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta đồ nhiếp sáu căn, tịch là tịch tịnh. Theo trong Định Công mà nói, đây là tầng tối cao. Kinh Nhân Vương có nói Bồ Tát có năm đẳng cấp. Nó là dùng nhẫn, nhẫn tức là định. Đẳng cấp tối cao gọi là tịch diệt nhẫn, cao hơn vô sanh pháp nhẫn. Bồ Tát của vô sanh pháp nhẫn là thất địa, bát địa, cửu địa. Tịch diệt nhẫn là Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác. Diệu giác tức là Phật. Cho nên đây là tịch căn Bồ Tát, đại biểu cho ý nghĩa này. Chúng ta nói tu hành, nói công phu, hoặc giả nói hưởng thụ. Thứ hỏi, cái mà người thế gian cho là hưởng thụ, rốt cuộc là hưởng thụ những gì? Đều là hàm hồ không rõ, mê hoặc điên đảo. Quý vị đang hưởng đó là những gì? Trong mắt của Phật nhìn rất rõ, rất sáng suốt. Cái mà quý vị hưởng thụ đó là khổ. Ngoài khổ ra, anh còn hưởng thụ những gì? Anh hãy tự lắng lòng nghĩ xem. Từ sáng sớm thức dậy đến tối đi ngủ, trong một ngày này, có phải chỉ là thọ khổ không? Bất luận anh làm việc gì, Phật Pháp gọi là tạo nghiệp. Anh tạo nghiệp gì? Thiện nghiệp, ác nghiệp, vô ký nghiệp. Nói tóm lại một câu, những gì anh thọ đó đều là khổ, chẳng có vui. Cái vui đó là gì? Là cái vui chích ma túy. Vui chỗ nào đâu? Đây là khổ hải vô biên. Cho nên quay đầu là bến, chẳng có vui. Niềm vui chân chánh là gì? Tịch diệt, tâm địa thanh tịnh. Đó mới là chân lạc. Quý vị không có cách trì hội, thể hội được. Vì sao thế? Từ trước đến nay chưa từng hưởng thụ qua, anh làm sao có thể thể hội được chứ? Tâm địa thanh tịnh, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phiền não, chẳng có ưu tư, chẳng có lo lắng. Chân lạc đấy, rõ rõ ràng ràng, minh minh bạch bạch. Cho nên đây là niềm vui bên trong, chân lạc. Cho nên nói thanh tịnh, tịch diệt là sự hưởng thụ tối cao. Đích thực là mấy trần không nhiễm, vô sở bất trì. Trong Phật Pháp thường dùng tịch chiếu hai chữ này rất nhiều. Tịch là tâm thanh tịnh, chiếu là khởi dụng của trí tuệ, là mọi thứ đều hiểu rõ. Tịch mà thường chiếu, đây là Phật. Phật đã thanh tịnh tịch diệt rồi, thường chiếu lợi ích tất cả chúng sanh. Bồ Tát thì chiếu mà thường tịch. Chiếu là mọi thứ hiểu rõ, trong mọi thứ hiểu rõ mà tu tâm thanh tịnh. Đây là Bồ Tát. Tâm đã thanh tịnh rồi, đó là Phật. Bồ Tát trong mọi thứ đều hiểu rõ, tu tâm thanh tịnh. Như trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiện Tài Đồng Tử 53 tham vấn: trải qua sự để luyện tâm. Trải qua sự là mọi thứ đều hiểu rõ, luyện tâm là luyện tâm thanh tịnh. Phải khiến cái tâm này trong tất cả cảnh giới đều mấy trần không nhiễm, đạt đến sự thanh tịnh chân chánh. Đây là Bồ Tát. Tín tuệ Bồ Tát, trong tín có tuệ. Tín này là chân tín, thật tín, tín tâm chân thật, đặc biệt là trong bổn tông. Bởi vì sự tu hành của Tịnh Tông có ba điều kiện tối quan trọng: tín, nguyện, hành. Cho nên phải tin một cách chân chánh. Nguyện tuệ Bồ Tát, tín. Tiếp theo phần dưới là nguyện. Nguyện sanh tịnh độ, nguyện thành Phật đạo, nguyện độ chúng sanh. Vị thứ 12, hương tượng Bồ Tát. Hương tượng là tỷ dụ. Trong Phật Pháp thường dùng sư tử dùng voi lớn để làm tỷ dụ. Anh xem, ngài Văn Thù Bồ Tát cởi đó là sư tử, Phổ Hiền Bồ Tát cởi đó là đại tượng. Kỳ thật, ngài Văn Thù Phổ Hiền không cởi sư tử, cũng không cởi voi lớn. Vì sao phải vẽ như vậy? Họa là ý nghĩa biểu trưng. Sư tử đại biểu cho dũng mãnh, đại biểu trí tuệ tối dũng mãnh. Voi đại biểu cho gì đây? Đại biểu cho vững vàng. Voi hình dáng vững nặng, cho nên đại biểu cho vững vàng, đại biểu cho định. Khi bước đi nó cũng rất vững vàng, từng bước không vội không vàng, đại biểu cho định. Tòa của ngài Phổ Hiền là ngồi trên định, ngài Văn Thù ngồi trên tuệ là mang ý nghĩa này. Bảo Anh Bồ Tát, vị Bồ Tát này là đại biểu cho nguyện hải trang nghiêm. Trung Trụ Bồ Tát đại biểu cho trung đạo. Vô Trụ đây tức là trung đạo. Chế Hành Bồ Tát đại biểu trì giới niệm Phật. Chế là pháp chế, tức là giới luật. Giải Thoát Bồ Tát đại biểu cho thành tựu, đại biểu cho tự tại, thọ dụng chân thật. Giải thoát, phiền não giải trừ rồi, mê hoặc điên đảo giải trừ rồi, thoát ly biển khổ sanh tử, thoát ly lục đạo luân hồi, thoát ly thập pháp giới, là mang ý nghĩa như vậy. Cho nên giải thoát là từ trên quả mà nói. Nói một cách khác, 16 vị phía trước là từ trên nhân mà nói, vị này là từ trên quả mà nói. Cho nên ý nghĩa này diễn đạt được vô cùng viên mãn. Nhi vị thượng thủ, 16 vị Bồ Tát đây là thượng thủ của tại gia đồng tu. Tuy nhiên, quý vị phải hiểu rõ, 16 vị đây đều là đẳng giác Bồ Tát. Quả vị mà họ chứng đắc cùng với Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền hoàn toàn đồng đẳng. Nhóm kia là xuất gia đẳng giác Bồ Tát, còn nhóm này là tại gia đẳng giác Bồ Tát. Đây nói rõ việc tu hành chứng quả cùng xuất gia tại gia chẳng quan hệ gì. Điều này quý vị nhất định phải biết. Như vậy xuất gia tại gia rốt ráo lại là vì cái gì? Xuất gia là chuyên nghiệp hoằng pháp. Giáo dục của Phật tốt như vậy, nếu không có nhân viên chuyên nghiệp đẩy mạnh thì chúng sanh sẽ không được lợi ích chân thật của Phật pháp. Cho nên nhất định phải có nhân viên chuyên nghiệp đi đẩy mạnh, đi tuyên truyền, đem nó pháp dương quang đại. Cho nên xuất gia là gánh vác trách nhiệm này, còn tại gia là hộ trì. Người tại gia nhất định phải hộ pháp. Quý vị nên biết, đạo tràng quyết định là do người tại gia xây dựng, người tại gia quản lý. Còn người xuất gia thì sao? Chỉ có hoằng pháp. Người xưa chỗ gọi là thiết đã thường trụ lưu thủy tăng. Xuất gia hoằng pháp. Hôm trước Minh Sơn lão hòa thượng đi ngang qua đây, tôi ở phi trường có gặp ngài. Ngài còn nói rằng người xuất gia hoằng pháp, nơi nào thỉnh thì phải đến nơi đó, không thể nói không đi, từ chối, không có lý do này. Phật pháp là vì phải hoàn thông, đâu có thể nói lúc con người đến mời có thể không đi, không có lý do không đi. Cho nên người hoàn pháp là phải lưu động. Đạo tràng là do đồng tu tại gia xây dựng, phát tâm quản lý trụ trì, thỉnh pháp sư đến địa phương này hoằng pháp lợi sanh, giảng kinh thuyết pháp, giáo hóa một phương này. Còn tại gia Bồ Tát, đây là sứ mạng đệ nhất của họ. Đương nhiên tại gia Bồ Tát cũng có thể giảng kinh thuyết pháp, điều này ngày xưa đều có. Tuy nhiên người xuất gia nhất định phải gánh vác sứ mạng hoằng pháp lợi sanh.
Thôi, hôm nay thì giờ đã đến. Chúng tôi giảng đến đây là một giai đoạn.
Cuốn 3 xin lật quyển kinh trang thứ 3, hàng thứ 2, câu thứ 2. Bắt đầu xem. Trước tiên, chúng tôi xin đọc vài câu kinh văn để đối chiếu xem. Hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức, cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung, du bộ thập phương hành quyền phương tiện, nhập Phật pháp tạng cứu cánh bỉ ngạn. Tới đây là một đoạn nhỏ. Từ trong kinh văn, chúng ta có thể thấy rõ đại chúng ở Tây phương cực lạc thế giới đều là tu hạnh phổ hiền. Tu hạnh phổ hiền tức là phổ hiền Bồ Tát. Cùng một đạo lý, nếu tu hạnh Quán Âm thì người này là Quán Thế Âm Bồ Tát, tu hạnh Địa Tạng thì người đó là Địa Tạng Bồ Tát. Điều này quý vị nhất định phải hiểu rõ, phải minh liễu. Đức hiệu của Bồ Tát là đại biểu cho một pháp môn. Phổ hiền Bồ Tát là trong Kinh Hoa Nghiêm, y theo Kinh Hoa Nghiêm tu hành, đây là hạnh phổ hiền. Như vậy Quán Thế Âm Bồ Tát có ba bộ kinh. Ba bộ kinh này không phải độc lập, là phụ thuộc vào đại kinh. Bộ thứ nhất là Quán Tự Tại Bồ Tát trong Quán Tự Tại Bồ Tát chương trong Kinh Hoa Nghiêm. Trong phần này là Thiện Tại Đồng Tử hàm vấn Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Âm Bồ Tát vì Thiện Tại Đồng Tử nói. Bộ thứ hai trong Kinh Lăng Nghiêm, quyển thứ 6, vừa mới đầu là Quán Thế Âm Bồ Tát Nhĩ Căn Viên Thông Chương. Bộ thứ ba là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm trong Kinh Pháp Hoa. Nếu đi theo ba bộ kinh này tu hành thì người này là tu pháp môn Quán Âm. Họ tức là Quán Thế Âm Bồ Tát. Họ là một vị sơ phát tâm Quán Âm Bồ Tát. Chúng ta thường thấy Tây phương Tam Thánh, vị đứng bên cạnh A Di Đà là Quán Âm Bồ Tát. Đó là đẳng giác Quán Âm Bồ Tát. Địa vị kém rất xa. Một bên là sơ phát tâm, cũng như học sinh đi học ở trường. Một người là lớp nhỏ ấu trĩ, một người là đại học đã là lớp bác sĩ. Dù không giống nhau, nhưng đều là học sinh, đều học một pháp môn này. Cùng một đạo lý, tu học pháp môn phổ hiền thì gọi phổ hiền Bồ Tát. Chúng ta niệm Phật, lập định chí nguyện trong một đời, quyết định cầu sanh tịnh độ. Như vậy có thể nói, hiện tại anh là lớp nhỏ nhỏ của lớp phổ hiền, lớp nhỏ nhỏ của lớp ấu trĩ. Một khi vừa sanh về Tây phương cực lạc thế giới, chúng ta biết rằng phiền não chúng ta chưa đoạn, chân chân thật thật đới nghiệp vãng sanh. Sanh về Tây phương cực lạc, phàm thánh đồng cư độ, đây là hạ phẩm vãng sanh. Hạ phẩm tức là lớp 1, so với lớp nhỏ nhỏ của chúng ta cao hơn nhiều. Đây là lớp 1 của Phổ Hiền Bồ Tát. Tại Tây phương thế giới, Phổ Hiền Bồ Tát có bao nhiêu đẳng cấp? Quý vị phải biết, có 52 đẳng cấp. giống như lớp 1, lớp 2, lớp 3, đến lớp 52 mới tốt nghiệp. Tốt nghiệp thì thành Phật, cho nên có 52 giai cấp. Tất cả đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Nơi đó đích thật là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là tối thù thẫn, bất khả tư nghị. Thế Tôn trong Kinh Hoa Nghiêm nói với chúng ta, Bồ Tát nếu không tu Phổ Hiền hạnh thì không thể viên thành Phật đạo. Viên thành Phật đạo tức là chứng được viên giáo Phật quả. Điều này cũng nói rõ, nếu không phải tu hạnh Phổ Hiền, nếu theo cách nói của Tông Thiền Thầy, anh có thể chứng được Phật quả của Tạng giáo, Phật quả của Thông giáo, Phật quả của Việt giáo, còn viên giáo không cách gì chứng đắc được. Viên giáo nhất định phải tu hạnh Phổ Hiền. Hạnh Phổ Hiền tức là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, Phổ Hiền Bồ Tát trong phần cuối của Đại Kinh đem việc tu hành làm một tổng quy nạp, cũng là tổng cường lĩnh tu học của Bồ Tát. Tổng cộng có 10 điều, chúng ta gọi nó là thập đại nguyện vương. Như vậy ở chỗ này đã nói hàm cộng tuân tu Phổ Hiền đại sĩ chi đức, cương lĩnh tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát. Chúng tôi cũng phải làm một cuộc giới thiệu đơn giản. Điều thứ nhất là lễ kính chư Phật. Điều thứ hai là xưng tán Như Lai. Điều thứ ba là quán tu cúng dường. Cho đến điều thứ 10, phổ giai hồi hướng. Tôi tin rằng 10 nguyện này rất nhiều vị đồng tu đều quá quen thuộc, bởi vì trong khóa tụng sáng tối đều có, mỗi ngày đều tụng, tụng rất thuộc. Tuy tụng rất thuộc nhưng hàm nghĩa của 10 điều này thì không hiểu rõ, thì nói chi đến tu hành. Ngay trong đó nói những gì cũng không cách gì nói được. Như thế là sao có thể gọi là tu hạnh Phổ Hiền? Phổ Hiền Bồ Tát cùng với một số Bồ Tát đều tu lễ kính, một số Bồ Tát cũng lễ kính chư Phật. Phổ Hiền Bồ Tát cũng lễ kính chư Phật, chúng ta cũng lễ kính chư Phật. Như vậy thì rốt ráo sai biệt ở chỗ nào? Sai biệt ở tâm cảnh khác nhau. Cái tâm của chúng ta có phân biệt, có chấp trước. Một số Bồ Tát tuy so với chúng ta công phu có phần cao thâm hơn nhiều, nhưng tâm của họ chẳng phải chân chánh thanh tịnh. Nói một cách khác, họ vẫn còn phân biệt chấp trước vi tế hơn chúng ta. Do đó họ không phải là hạnh Phổ Hiền. Tâm cảnh của hạnh Phổ Hiền nhất định phải phù hợp với đề kinh của bổn kinh là thanh tịnh bình đẳng giác. Tâm thanh tịnh, trong tâm một tơ hào tạp nhiễm cũng không có. Tâm bình đẳng, sanh Phật bình đẳng, vạn pháp bình đẳng. Trong Kinh Hoa Nghiêm chỗ nói, tình dữ vô tình, đồng viên chủng ký, đây là vạn pháp bình đẳng. Phổ Hiền Bồ Tát dùng cái tâm này để tu, cho nên Ngài có thể viên thành Phật đạo. Do đây có thể biết, thanh tịnh bình đẳng giác là tổng nguyên tắc, là tổng cương lĩnh của sự tu hành. Phổ Hiền Bồ Tát thập nguyện là điều mục tu hành, cũng là nói thực hiện vào trong sinh hoạt hàng ngày. Trong tất cả sự vật chúng ta phải làm cách nào để tu thanh tịnh bình đẳng giác. Như vậy tâm địa thanh tịnh thì tâm cung kính tất sẽ viên mãn. Tâm địa không thanh tịnh thì tâm cung kính làm sao có thể viên mãn. Lễ tiết trong nhà Phật chúng ta, mọi người gặp mặt nhau biết chắp tay. Chắp tay là ý nghĩa gì? Chắp tay đại biểu nhất tâm. Bình thường bàn tay của chúng ta, các ngón tay chia rời ra, đây là tán loạn, biểu thị cho vọng niệm rất nhiều. Làm thế nào để biết, để biểu thị cung kính? Tất cả vọng niệm đều dập tắt, hợp nhất lại, nhất tâm là cung kính. Cho nên quý vị phải biết, tâm thanh tịnh là cung kính, tâm bình đẳng là cung kính, tâm giác ngộ là cung kính. Tất cả đều là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Đối với người cung kính, đối sự cung kính, đối vật cung kính. Chỗ này quý vị phải đặc biệt lưu ý. Cách lễ kính này không phải khi gặp người thì gặp đầu lễ bái. Nếu tu như vậy, người đó sẽ trở thành thần kinh không bình thường mất. Trên đường phố người nhiều như vậy, gặp ai cũng gật đầu, gặp hoài cũng không hết, làm gì có đạo lý như vậy. Chữ kính đây là kính ở trong tâm. Còn về mặt sự thì sao? Về mặt sự phải không đi ngược với pháp thế gian. Chỗ gọi là Phật pháp tại thế gian, bất hoại thế gian pháp. Người thế gian dùng lễ tiết gì thì chúng ta dùng lễ tiết đó, phải hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Đây đều là trong thập nguyện chỗ nói đến. Tỉ như trước đời nhà Thanh, thời đại của vua chúa, lễ cung kính nhất là 3 cái quỳ, 9 cái khấu đầu. Hiện nay quý vị xem hát có thể thấy được, trong những vở tuồng cổ trang anh có thể thấy được lễ tiết của thời đó. Còn lễ tiết của người thời nay thì sao? Lễ tiết cung kính nhất là 3 cái cúi cung. Chúng ta đang đối diện với người thời nay, cho nên chúng ta lễ kính nhất là 3 cái cúi cung là đủ rồi, là lễ kính nhất. Tuy nhiên thông thường chúng ta chỉ dùng lễ chào khi gặp mặt, gặp đầu, hiện nay gặp đầu tức là lễ kính. Nếu anh hành lễ 3 cúi cung thì người ta lại cảm thấy đầu óc của anh có vấn đề bất bình thường. Cho nên lễ tiết phải tùy tục. Tâm cung kính là chân thành, đối người có ý kính nể, phải có kính tâm. Đây là hạnh phổ hiền. Đối sự làm thế nào tu lễ kính? Sự việc phải tận tâm tận lực, thật lòng phụ trách, làm cho tốt. Đây là đối sự lễ kính. Bất luận là chuyện lớn, chuyện nhỏ, bất luận là chuyện của chính mình hoặc là chuyện của công, khi anh làm việc hoặc làm cho cơ quan chính phủ hoặc làm cho công ty của tư nhân, phải tận tâm tận lực làm cho viên mãn. Đây là hạnh phổ hiền. Nếu không thật lòng, không có trách nhiệm, đầu cơ thủ xảo thì anh không thể vãng sanh. Điều này quý vị phải biết. Cho nên người niệm Phật thì nhiều, người vãng sanh thì ít. Tại vì sao? Miệng thì niệm Phật, còn tâm cùng đạo trái ngược. Pháp môn này là pháp môn phổ hiền, chẳng phải pháp môn thông thường. Hy vọng mọi người thật sự trong tâm nghĩ tưởng một đời này phải vãng sanh, thì anh đặc biệt phải lưu ý. Chúng ta thân khẩu ý, 3 nghiệp phải chức trí, không thể khẩu thị tâm phi, vì là sai rồi. Đó là chẳng phải tu hạnh phổ hiền. Đối vật cung kính, thí dụ nói trong giảng đường chúng ta những bàn ghế bảng phải cung kính đối với chúng. Chúng ta đem nó sắp thật ngay, lau chùi thật sạch sẽ, đây tức là đối vật lễ kính. Cho nên đều không ngoài đối người, đối sự, đối vật. đây đều gọi là chư Phật. Vì sao đều gọi là chư Phật? Bởi vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Đã có Phật tánh thì tương lai nhất định sẽ là Phật. Cho nên trong mắt của Phổ Hiền Bồ Tát là pháp bình đẳng. Tất cả vạn vật chúng đều có pháp tánh. Pháp tánh là một tánh, không phải hai tánh. Cái tánh này tức là chân tâm bản tánh là một, có thể sanh vạn pháp. Lục Tổ Đại Sư lúc khai ngộ nói rằng: Hà kỳ tự tánh năng sanh vạn pháp, thập pháp giới thì chánh trang nghiêm đều là tự tánh sở sanh, đều là tự tánh chỗ biến hiện ra. Tự tánh là Phật, những sự biến hiện của tất cả vạn sự vạn vật đương nhiên đều là Phật. Phải dùng tâm lượng như vậy, quan sát như vậy, đối với tất cả đều cung kính, như thế mới gọi là lễ kính chư Phật. Cho nên cùng với cách hành lễ thông thường của chúng ta không giống nhau, cảnh giới cũng không giống nhau. Do đây có thể biết hạnh Phổ Hiền thật sự quảng đại vô cùng, là trong hành môn của Bồ Tát thật sự đạt đến cứu cánh viên mãn, là học sinh của Di Đà, ước nguyện cầu sanh tịnh độ. Phải để mắt chú ý chỗ này, phải từ chỗ đây hạ thủ dụng công. Đệ nhị, xưng tán Như Lai. Xưng là xưng dương, tán là tán thán. Có một điều kỳ lạ là ở đây không dùng chữ chư Phật, mà đã đổi thành Như Lai. Như Lai và chư Phật có gì sai biệt không? Nếu nói chư Phật tức là Như Lai, Như Lai tức là chư Phật, thì ở đây không nên đổi. Một khi đã đổi, có lẽ là có cách nói khác, không sai. Cũng như trong Kinh Kim Cang chỗ nói, quý vị đọc Kinh Kim Cang, nếu hơi để ý một chút, Kinh Kim Cang trong đó đôi khi nói chư Phật, đôi khi nói Như Lai. Nói chư Phật và Như Lai ý nghĩa không giống nhau. Nói chư Phật là từ trên tướng mà nói, nói Như Lai là từ trên tánh mà nói. Điều này không giống nhau. Như vậy ý nghĩa này là nói rõ lễ kính là từ trên tướng mà nói, nhất thiết cung kính, không thể có phân biệt chấp trước. Chúng ta đối với Phật cung kính như thế nào thì đúng, chúng ta đối với cha mẹ sư trưởng cũng cung kính như thế ấy, đối với tất cả chúng sanh cũng cung kính như thế, thậm chí đối với những kẻ không chừa một việc ác nào vẫn phải cung kính như vậy. Quyết định không có phân biệt, quyết định không có chấp trước, đây là lễ kính. Tuy nhiên xưng tán thì lại khác. Bởi vì sao? Xưng tán có thể ảnh hưởng đến xã hội, ảnh hưởng đến phong tục, nhất định phải xưng dương mặt phải, mặt sai chúng ta không xưng dương. Cũng tức là chúng ta xưng dương cái thiện mà không xưng dương cái ác. Thiện là tánh đức, cho nên dùng Như Lai. Bất thiện là trái ngược với tánh đức, chúng ta không xưng tán, lễ kính nhưng không xưng tán. Điều này Cổ Nhân thường nói, chúng ta đối với số người ác, việc ác thì kính nghi viễn trì. Anh xem kính, lễ kính chẳng có khác. Viễn là gì? Là không theo họ học, không xưng tán họ, không bắt chước họ. Như vậy thì là đúng. Viễn không phải là lánh cho thật xa, không phải ý nghĩa này. Theo ý nghĩa này thì tâm cung kính sẽ bị đánh mất, sẽ không còn kính ý, là không xưng tán, không theo họ mà học, là ý nghĩa như vậy. Cho nên những cương lĩnh này phải thực hiện trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta. Chúng ta học rồi thì biết dùng ngay. Từ nay trở đi, xử sự đối người tiếp vật, chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc này, tuân thủ cương lĩnh này, để là thật sự nỗ lực để làm. Đây tức là tu hành, đem những quan niệm sai lầm trước kia của chúng ta, suy nghĩ sai lầm, cách nhìn sai lầm, cách làm sai lầm, toàn bộ tu chỉnh trở lại. Đây gọi là tu hành. Điều này trong Kinh Hoa Nghiêm chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Thiện tài đồng tử 53 tham vấn, tức là đem hạnh phổ hiền thực hành trong sinh hoạt hàng ngày cho chúng ta xem, biểu diễn cho chúng ta xem. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm đích thật là bộ sách giáo khoa tốt nhất trong sách giáo khoa của thế gian. Trong sách giáo khoa của thế gian không tìm thấy được, chẳng có viên mãn như vậy. Trong Hoa Nghiêm có lý luận viên mãn, có phương pháp vô cùng tinh tế, lại còn có biểu diễn. Biểu diễn này tức là Thiện Tài đồng tử 53 tham vấn, mà Thiện Tài tức là đại biểu của chúng ta, mô phạm của chúng ta. Cho nên quý vị vừa nghe đến Thiện Tài đồng tử, anh liền nghĩ đến một đứa bé đứng bên cạnh Quán Âm Bồ Tát đang chắp tay bái ngài Quán Âm, đó là Thiện Tài đồng tử. Quan niệm này đã ăn sâu vào trong lòng của mọi người. Bởi thế nên đối với Phật pháp thật sự không biết một chút gì. Đây là một điều vô cùng đáng tiếc. Thật tại mà nói, Thiện Tài tức là chính chúng ta, nghĩa là người tu hạnh phổ hiền thì gọi là Thiện Tài. Thiện là gì? Thiện căn. Có thiện căn. Tài là đại biểu cho phước đức. Anh xem trong Kinh Di Đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức đắc sanh vĩ quốc. Do đây có thể biết, mỗi một người vãng sanh đó đều là thiện tài. Cho nên quý vị phải biết, gọi thiện tài tức là chính mình, chẳng phải người khác. Vì tôi là người nữ, thiện tài là nam, có lẽ không phải tôi rồi, sai rồi. Thiện tài không có nam nữ. Người nam là thiện tài, người nữ cũng là thiện tài. Người hội đủ thiện căn phước đức thì gọi là thiện tài. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ chân thật nghĩa trong kinh. Anh xem bài khai kinh kệ, chúng ta vừa thăng tòa giảng kinh, nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, đừng nên đem ý Phật hiểu sai. Điểm này vô cùng quan trọng. Vì thì kỳ pháp hội này rất là thù thắng. Chúng tôi có nguyện nhận thức Phật giáo, xin cúng dường đại chúng. Hy vọng mọi người hãy xem nhiều lần, để chúng ta có sự nhận thức chính xác đối với Phật pháp, có sự lý giải chính xác. Được vậy thì Phật pháp đối với chúng ta mới khởi tác dụng chân chính, có thể mang lại hạnh phúc chân chính cho chúng ta. Như vậy 53 vị thiện tri thức, tức là chúng ta từ sáng đến tối sống trong xã hội, tiếp xúc mọi người, từng nhân vật, 53 vị này là đại biểu. Trong đó người xuất gia chỉ có 5 vị, vẫn là tại gia nhiều hơn. 53 người chỉ có 5 người xuất gia, tại gia thì nhiều hơn. Mà trong những người tại gia, quý vị hãy nhìn kỹ xem, các ngành các nghề, nam nữ lão thiểu đều có. Đây là đại biểu cho mọi giai tầng nhân vật, từ sáng đến tối mỗi ngày đều gặp. Đây là hoàn cảnh tu hạnh phổ hiền của chúng ta. Chúng ta phải biết tu. Thiện tài đồng tử là tuân theo thứ tự 10 điều cương lĩnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Như thế những đại chúng trong xã hội thật sự có người tốt, mà cũng có người không tốt. Và 53 vị thiện tri thức, trong có đại biểu cho thiện, cũng có đại biểu cho ác. Như Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lồ Hỏa Vương, họ đại biểu cho mặt ác thì không phải là thiện. Thắng nhiệt bà la môn đại biểu cho ngu si, cam lồ hóa vương là sân khỏe, tánh rất nóng, gặp người liền nổi nóng, đánh người, chửi người, thậm chí sát hại người. Phát tô mật đa là kỹ nữ, dâm nữ, đại biểu tham ái. Ba người này đại biểu cho tham sân si, tam độc phiền não. Thiên tài đồng tử khi tiếp xúc với họ lễ cánh nhưng không tán thán. Vì sao thế? Tham sân si là trái ngược với tánh đức. Điều này nói với chúng ta, những người vào việc bất thiện, chúng ta đối với họ phải kính nhưng không tán thán. Điều thiện, chúng ta phải tán thán. Đây thật là phù hợp với sự răn dạy của cổ đức Trung Quốc chúng ta. Ẩn ác dương thiện, thấy người ta không tốt là không nói, một lời cũng không nhắc. Thấy người tốt thì tán thán, tán dương, thì xã hội này của chúng ta mới có quang minh, xã hội mới có thể chuyển ác thành thiện, khiến cho mọi người đều đạt được hạnh phúc, đều đạt được mỹ mãn. Cho nên sự xưng tán này là Như Lai mà không phải là chư Phật, ý nghĩa là ở chỗ này. Thứ ba, quán tu cúng dường. Điều này vô cùng quan trọng. Đối với một vị Bồ Tát bình thường, vì tâm của họ không bình đẳng, tâm vẫn chưa thanh tịnh, cho nên Bồ Tát tu đó là bố thí. Anh xem Bồ Tát tu sáu ba la mật, bố thí trì giới nhẫn nhục, họ tu bố thí. Còn Bồ Tát Cổ Hiền thì tu cúng dường, anh xem cái tầm đó cùng kính biết bao. Chúng ta bố thí đối với Phật gọi là cúng dường, đối với người bình thường gọi là bố thí. Anh xem cái tầm đó tất đã có phân biệt rồi. Phổ Hiền Bồ Tát không có phân biệt, đối với Phật cúng dường, đối với chúng sanh cũng cúng dường, đối với người tốt cúng dường, đối với kẻ ác vẫn là cúng dường. Thật sự bình đẳng, chân bình đẳng. Cho nên tâm lượng của Phổ Hiền Bồ Tát so với người khác không giống nhau. Cúng dường là nhân, quả báo là phước. Tài cúng dường được tài phú, pháp cúng dường được thông minh trí tuệ, vô ý cúng dường được khỏe mạnh trường thọ. Anh xem ba thứ này đều là nhu cầu của chúng ta. Người không học Phật cũng mong muốn. Không những Phật giáo, các ngoại giáo khác như Cơ Đốc giáo, Thiên Chúa giáo, tôi gặp họ vừa nhắc đến, họ cũng đều cần. Họ cũng rất thích trường thọ, đều thích khỏe mạnh, đều thích có tiền, có tài, phú. Nhưng họ không biết tu nhân thì anh làm sao có được. Nhờ cậy vào Phật Bồ Tát phò hộ, nhờ vào Thượng Đế Thần Minh ban cho anh, đó gọi là nằm mơ. Không thể có chuyện như vậy. Họ nói có bằng chứng, người nào đó trình giáo rất là chí thành, Thượng Đế ban cho họ phước báo. Chỉ có một người, mấy người ngàn mấy vạn người tin Thượng Đế, chỉ có một người có được, ngoài ra đều không được. Thượng Đế sao lại thiên vị như vậy? Đây chẳng phải thật. Nếu quả là thật, mỗi người cầu xin, mỗi người đều đạt được, đó là thật. Nếu quả là thật, tôi cũng tin theo Thượng Đế rồi. Phật nói lời thật cho chúng ta. Phước đức này là phải anh tự mình tu. Anh tự mình không tu, Phật Bồ Tát không có khả năng ban cho anh. Phật nói ban phước cho anh, vậy là Phật Bồ Tát trở nên gạt anh rồi. Phật không có cách nói này. Phật chỉ dạy cho chúng ta, đây là sự thật. Chúng ta không hiểu, Phật dạy cho chúng ta, đem phương pháp này dạy cho chúng ta. Cho nên anh xem người thế gian này phát tài, họ có tài phú, phát đại tài. Có người phát tài rất vui mừng. Vì sao thế? Họ không có bận tâm, tài nguyên này của họ cuồn cuộn mà tới. Có người phát tài phát một cách rất cực khổ, rất khó khăn mới kiếm được. Tuy nhiên quý vị nên biết, dễ dàng có được với cực khổ có được, đều là cái nhân của kiếp trước bố thí. Kiếp trước nếu không bố thí, cùng một ngành nghề tôi đi làm bảo đảm lỗ vốn. Bởi vì sao? Kiếp trước không có tu bố thí thì tài phú từ đâu đến? Cho nên tuyệt đối không thể nói kiếp này rất thông minh, rất tài cán, vận khí rất tốt. Đó là anh nhìn bề ngoài thôi. Vì sao thế? Người thông minh tài cán vận khí tốt nhiều hơn họ. Tại sao người ta không phát tài? Vì sao chỉ là họ phát tài? Cái nhân trồng ơ tiền kiếp, kiếp này được hưởng quả báo. Phải biết đạo lý này. Vậy thì kiếp trước bố thí tài, bố thí một cách rất vui vẻ, rất hoan hỷ, thì kiếp này được tài phú sẽ được một cách dễ dàng, rất hoan hỷ. Họ không một chút bận tâm. Kiếp trước bố thí rất khổ sở như là cắt thịt vậy. Chào ơi, thấy họ bố thí không thể không bố thí một tí, là vì thể diện kiếp này cũng được tài phú, nhưng được một cách không dễ dàng, được một cách cực khổ, là ý nghĩa như vậy. Thí dụ nói, chúng tôi xin cử một thí dụ đơn giản. Chúng ta cúng dường ẩm thực cho người khác. Tỷ như quý vị, những người học Phật biết cúng dường pháp sư, chúng ta làm cơm thức ăn ngon, làm xong rồi mang đến đây cúng dường pháp sư, phước báo mà ăn được đó thì là tự tại. Nếu như chúng ta mời pháp sư đến một nơi nào đó dùng cơm, pháp sư phải cực nhập đi đến nơi đó để ăn một bữa cơm, thì phước báo mà tương lai anh được đó cũng rất cực khổ mới có được. Nếu anh không cực khổ thì anh sẽ không có. Anh hãy từ thí dụ này mà suy nghĩ thì anh sẽ rõ ngay. Cho nên bố thí cúng dường phải rất vui vẻ, rất hoan hỷ, khiến người nhận không phải quá cực khổ. Chúng ta tương lai được phước báo sẽ được dễ dàng. Điều này nhất định phải biết. Pháp bố thí được thông minh trí tuệ cũng cùng một đạo lý như vậy. Chúng ta cúng dường trẻ xuất thế gian pháp, cúng dường Phật pháp trong thời đại ngày nay như kinh sách, bằng cassette, video, những thứ này đều là pháp bảo. Chúng ta sinh tâm hoan hỷ, tận tâm tận lực cúng dường, điều này sẽ được trí tuệ, được thông minh trí tuệ. Đương nhiên có thể xây dựng một đạo tràng. Nếu tự mình không đủ khả năng xây dựng đạo tràng, mướn hoặc mượn chỗ để thỉnh pháp sư giảng kinh nói pháp, đây cũng là pháp bố thí, pháp cúng dường. Thực tại mà nói, ngày nay chúng ta làm những việc này, ba thứ bố thí đều hội đủ cả. Vì trong sự cúng dường này, cứ lấy việc in kinh mà nói, in kinh phải cần tiền. Tiền là tài bố thế thí, trong kinh sách là Phật pháp, là pháp bố thí. Mọi người được đọc kinh điển, tiếp nhận kinh điển này, y giáo phụng hành, đây thuộc về vô ý bố thí. Họ trong một đời này có thể thoát ly tam giới luân hồi, có thể liễu sanh tử thành Phật đạo. Sự cúng dường này thật sự là đạt đến cứu cánh viên mãn. Cái phúc báo đó, thật tế mà nói, dù là chư Phật Bồ Tát cũng không thể nói hết. Đương nhiên tôi càng không có được năng lực này. Cho nên cúng dường là nhân của phước tuệ, phải cần phải rộng tu cúng dường. Bồ Tát có thể nói từ lúc mới phát Bồ Đề Tâm, Bồ Đề Tâm chân chánh giác ngộ, không còn mê hoặc nữa, thật sự giác ngộ rồi. Từ nay về sau, niệm niệm vì tất cả chúng sanh, tâm tâm vì hoằng dương Phật pháp. Trong thời đại này, tịnh độ đặc biệt khế cơ. Nói một cách khác, trong tất cả Phật pháp, hoằng dương chánh pháp có thể khiến chúng sanh được chân thật lợi ích, được lợi ích hiện tiền. Như vậy không phải những pháp môn khác không có lợi ích, nhưng lợi ích chẳng phải là hiện tiền. Nói một cách khác, trong kiếp này chưa hẳn đạt được lợi ích, mà là kiếp sau, đời sau. Đời sau nếu không thể xuất tam giới, nói một cách khác, sự bố thí cúng dường của anh đều biến thành phước báo. Tức là chúng ta ở thế gian này có địa vị, có tài phú, là biến thành những người này. Biến thành những người này cũng không tệ, cũng có thể hưởng thụ một đời. Giả như trong kiếp này lại mê hoặc lại điên đảo, khi phước đã hưởng hết rồi, kiếp sau lại phải đọa lạc. Cho nên cách bố thí cúng dường này là chẳng phải cứu cánh, chẳng phải viên mãn. Cho nên nói pháp môn Tịnh Tông hiện tiền được lợi ích, đây là điều chúng ta cần phải thật sự suy xét. Lấy cái phước báo hữu hạn trước mắt của chúng ta, thời gian hữu hạn, phải nên làm sao để tu phước, làm sao để tu cúng dường. Kỳ thực phạm vi của việc cúng dường vô cùng rộng lớn, chỉ là tâm lượng của chúng ta quá nhỏ, không phải hạnh phổ hiền. Tỉ như bà ở trong nhà, bà là một nội trợ trong gia đình, mỗi buổi sáng thức dậy đem hoàn cảnh gia đình dọn dẹp sạch sẽ, ba bữa cơm nấu cho thật ngon cúng dường cha mẹ bà, đây là cúng dường đấy, khiến cả nhà ai nấy đều ăn ngon miệng, là quý vị cúng dường cả nhà. Nhưng quý vị không mang cái tâm cúng dường. Việc cúng dường thì quý vị đều có làm cả, quý vị không có cái tâm cúng dường, do đó phúc báo mà quý vị đạt được chẳng viên mãn. Nếu quý vị có cái tâm cúng dường, ồ thì phước báo của quý vị sẽ rất viên mãn. Nếu có thể lại đem cái tâm cúng dường này, việc làm cúng dường mở lớn ra, lấy tâm bình đẳng đối đãi tất cả đại chúng. Tôi ở Tăng Gia Ba đối với cư sĩ Lâm rất có thiện cảm. Thiện cảm gì đây? Là vì quý vị một năm 365 ngày đều ở nơi đây tu cúng dường. Phòng ăn phía dưới của quý vị không có phân biệt, không có chấp trước. Chẳng phải nói nếu không phải là đồng tu của đạo tràng của tôi thì không thể đến ăn cơm. Người nào cũng có thể đến ăn cơm. Điều này thật phi thường. Đây là quả tu cúng dường. Cho nên pháp duyên của cư sĩ Lâm rất là thù thắng. Phật pháp mỗi ngày một hưng vượng là có đạo lý của nó. Quý vị có tâm lượng lớn như vậy, thiết tha ở đây tu cúng dường, ở đây tu bố thí, cho nên đạo tràng này được phước. Tất cả đồng tu trong đạo tràng đều có phước, thật là hiếm có, thật là hiếm có. Cho nên việc cúng dường bố thí này chúng ta phải vô cùng quan trọng, phải thiết tha cố gắng tu học. Hiện nay có rất nhiều người đều cảm thấy mình rất khổ, đều muốn cải thiện vận mạng của mình, cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của mình, mà không biết từ đâu cải thiện.